Thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang in trong chiều buông xa biên khu trong một chiều sương âm u âm thầm chen khói mù bao an khiêng đang về đây vui gian luống vô tình rừng trầm phai sắc thấp thoáng tàn canh ơi người chiến sĩ vô danh
cuộc chiến tranh Việt Nam và biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã tạo nên một trang sử đau thương nhưng hào hùng và oanh liệt của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã kiêu hùng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đến giây phút cuối cùng cho lý tưởng tự do và hòa bình của dân tộc. Biết bao người lính đã vĩnh viễn nằm xuống trên mảnh đất Việt Nam thân yêu, hay phải chịu cảnh tù đầy khổ nhục. Và biết bao người đã phải lìa bỏ quê hương, sống cuộc đời lưu vong chỉ vì lý tưởng tự do đó. Họ bỏ quê hương ra đi, mang theo nỗi đau mất nước, cùng với niềm kiêu hãnh, tự hào của người lính đã từng chiến đấu cho chính nghĩa. Tiếc thay, trang bi hùng sử đó, đội quân kiêu hùng đó, với cuộc chiến đấu vì lý tưởng tự do và hòa bình đó, đã và đang bị một số người bưng bít, bóp méo và xuyên tạc. Người chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa lại một lần nữa dấn thân vào cuộc chiến để bảo vệ lý tưởng tự do. Họ đã vạch trần âm mưu xích hóa miền Nam Việt Nam của Cộng sản Bắc Việt và sự phản bội của đồng minh Hoa Kỳ khi họ nói lên sự thật của lịch sử, kể lại những trận chiến oai hùng mà họ đã chiến đấu bằng máu của chính mình và của đồng đội. Xin mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Ông giáo sư dạy sử của Vương Mộng Long qua các giọng đọc của Quang Duẩn, Hùng Nam, Thiên Lang và Bảo Trung. Tác giả Vương Mộng Long là cựu sinh viên sĩ quan khóa 20 võ bị quốc gia Việt Nam với chức vụ cuối cùng là thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 82 biệt động quân.
Một chiều cuối năm 1998, tôi vào trường University of Washington để đón đứa con gái áp út tan giờ học. Tình cờ tôi nhìn thấy một ông già đứng chờ xe bên bến xe bus. Có lẽ ông cụ lớn tuổi hơn tôi nhiều. Hỏi chuyện tôi mới hay, ông cụ đã qua 70 tuổi, ăn tiền hưu và đang học môn truyền thông Communication năm senior. Tôi chợt nghĩ thời gian này mình cũng không bận lắm, tại sao không trở lại trường? Ít ra cũng học thêm được vài điều hay. Thế là hôm sau tôi nộp đơn xin trắc nghiệm trình độ toán và anh văn để xếp lớp tại Shoreline Community College. So với các trường đại học cộng đồng quanh vùng thì học phí của trường Shoreline tương đối nhẹ. Thật là không có gì diễn tả nổi niềm vui sướng tột cùng của tôi buổi đầu được cấp cặp trở lại trường làm học trò. 35 năm sau khi rời ghế nhà trường năm 1963, để tình nguyện vào quân ngũ, tôi đâu ngờ còn có ngày được ngồi dưới lớp nghe lời thầy giáo giảng. Xung quanh tôi là những người trẻ tuổi vừa qua bậc trung học. Tôi làm việc 10 tiếng đồng hồ một ngày, 4 ngày một tuần lễ. Ngày ngày vừa tan sở, tôi lại vội lái xe tới lớp. Từ ấy, tôi làm việc full time, đi học full time, bận bịu vô cùng. Học kỳ quarter đầu tiên, tôi ghi danh một lớp toán và hai lớp anh văn, mỗi lớp 5 tín chỉ, tức là credit. Tôi miệt mài trong công việc suốt ngày và chuyên cần trong học tập mỗi đêm. Vào mùa thi, tôi thức trắng 2-3 đêm là thường. Tôi ghi danh full time để thúc đít thằng con út. Thằng nhỏ sợ ông bố theo kịp nên phải gắng chạy có cờ để thoát lên đại học 4 năm. Một niên khóa trôi qua, con đường học hành của tôi đang có vẻ rộng mở thênh thang thì bỗng dưng lại quẹo vào một khúc quanh. Chỉ vì mùa fall năm 2000, tôi đã ghi danh lớp History 274 US and Việt Nam. Tôi lấy lớp sử ký này với mục đích tìm hiểu xem cuộc chiến tranh vừa qua đã được các sử gia Mỹ ghi chép lại như thế nào. Từ đó hy vọng biết được phần nào nguyên nhân vì sao mà giữa đường Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam, vì sao chúng ta đã thua trận. Người từ lâu độc quyền phụ trách lớp sử 274 là thầy Đen. Trong thời gian dài cả chục năm qua, ông giáo kỳ cựu này đã đào tạo hàng ngàn môn sinh. Những học trò của ông sau khi chuyển tiếp lên trường đại học 4 năm đã trở thành những thạc sĩ, tiến sĩ. Lâu lâu họ lại ghé về trường xưa thăm ông thầy cũ. Lớp US and Việt Nam mùa fall năm 2000 có chừng hơn 20 học viên, trong đó da trắng chiếm đa số. Có 4 học trò gốc châu Á, gồm 2 anh tàu lục địa, 1 cậu bé Hờ Mông và tôi. Bạn đồng lớp với tôi còn nhỏ lắm, họ trẻ hơn mấy đứa con tôi nhiều. Tôi cứ tưởng rằng tài liệu lịch sử mà các thầy đem truyền bá phải nằm trong chương trình đã kiểm duyệt và cho phép của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Nhưng thực tế không phải vậy. Nền giáo dục của Mỹ đã đi vào tự trị từ lâu. Thầy giáo có toàn quyền lèo lái, hướng dẫn con thuyền học vấn, chở học trò mình tới bất kỳ bến bờ nào mà thầy đã chọn. Thầy giáo chỉ định sách giáo khoa nào thầy sẽ dạy để chúng tôi mua. Thầy phổ biến những tài liệu nào mà thầy ưng ý. Trong 2/3 thời gian đầu của học kỳ fall năm 2000, mỗi khi nói tới phong trào Việt Minh, ông giáo sư dạy sử không ngớt ca tụng Hồ Chí Minh như một lãnh tụ tài ba và vô cùng sáng suốt đã khôn khéo hướng dẫn dân tộc Việt Nam tới chiến thắng, thoát ách đô hộ của đế quốc Pháp. Thầy khẳng định rằng chính phủ Hoa Kỳ là nguyên nhân cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, tức là từ năm 1954 đến năm 1975. Vì theo lời thầy, thì Hồ Chí Minh đã 5 lần gửi mật thư cho Tổng thống Harry Truman để xin thần phục và hợp tác, nhưng Tổng thống Harry Truman đã từ chối. Thầy cho rằng người Mỹ đã lầm lẫn trợ giúp quân Pháp trở lại tái chiếm Đông Dương trong khi cao trào dân chủ, đấu tranh giành độc lập đang lan tràn trên toàn thế giới và chủ nghĩa thực dân đã lỗi thời. Chúng tôi đã được cho xem những đoạn phim cũ về trận Điện Biên Phủ, về Hiệp định Geneva và về cuộc di cư năm 1954. Với những trận có âm vang quốc tế như Playmare, Khe Xanh, Kon Tum, Bình Long, Long Khánh v.v., chúng tôi chỉ được thấy những cảnh thương vong của quân đội đồng minh và Việt Nam Cộng Hòa. Trận Mậu Thân chỉ là cảnh cháy nhà, dân chạy loạn. Tất cả những tư liệu này đều có thực, nhưng thầy Đen chỉ trưng bày những phần có lợi cho Việt Cộng. Tôi chưa nghe được từ miệng thầy một lời nói tốt nào cho phía Việt Nam Cộng Hòa. Thầy mô tả quân lực Việt Nam Cộng Hòa như một đội quân kém cỏi về cả tổ chức lẫn khả năng tác chiến. Với thầy Đen, chiến tranh Việt Nam chỉ là một gánh nặng cho ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ, một sự phí phạm công quỹ. Đã có đôi lần tôi giơ tay nêu ý kiến binh vực quân đội ta, chính quyền ta, thì ông chỉ cười, chỉ tay vào quyển sử dày cộm mà nói. Book said. Cứ cái điệp khúc sách dạy đó, ông thầy phản chiến đã lịch sự gián tiếp nhắc nhở cho tôi hay rằng tôi là một học trò, còn ông là một vị giáo sư nói có sách, mách có chứng. Thầy hùng hồn thuật lại những lần thầy tham gia biểu tình chống chiến tranh thời thập niên 1960 và nặng lời đả kích lệnh động viên ngày đó đã đưa hàng trăm ngàn thanh niên Hoa Kỳ vào chỗ chết. Kết quả là hai lần khảo hạch giữa học kỳ midterm, tôi đều lãnh điểm F bởi vì tôi chỉ làm chót lọt phần ABC khoanh, còn bài tiểu luận essay thì tôi bị loại thẳng tay. Cả hai bài đều lãnh điểm zero chỉ vì tôi đã viết không hợp ý ông thầy. Ngặt một điều là lớp History 274 này bị tính điểm đem lên trường đại học 4 năm. Nếu bị đánh rớt lớp này thì giấc mơ chuyển tiếp lên University of Washington của tôi sẽ thành mây khói. Tôi theo học lớp này đúng vào lúc nhà trường đang sôi sục với cuộc vận động bầu cử tổng thống. Ông thầy dạy sử không phải là người độc nhất có ác cảm với chiến tranh, mà tiểu bang Washington nơi tôi đang cư ngụ cũng là thành trì của Đảng Dân Chủ. Tâm sự này kiếm cả trường chắc cũng không có ai thông cảm. Thời gian này lòng tôi thật muộn phiền. Tôi tự trách rằng mùa fall năm 2000 có thiếu gì lớp tương đương với History 274 mà sao tôi lại nộp mạng vào cái lớp chết tiệt này. Đúng là bỏ tiền ra ghi danh để ngồi nghe người ta chửi mình, chửi quân đội mình. Càng nghĩ tôi càng thấy tức. Thằng con trai thấy ông bố giàu giàu, bèn lân la hỏi chuyện. Khi hiểu nguồn cơn nỗi buồn của tôi, nó mới cho tôi hay là năm ngoái nó cũng ghi danh học lớp này và đã bị một vố đau. Để thoát thân từ bài thi thứ nhì, nó phải viết theo ý ông giáo. Và vất vả lắm nó mới kiếm được đủ điểm. Sau ngày có kết quả khảo hạch kỳ thứ nhì, tôi bỏ công xuống thư viện nghiên cứu, sao chép những tài liệu sử liên quan tới chiến tranh Việt Nam. Tôi không màng đến vấn đề chuyển tiếp lên University of Washington nữa. Tôi chờ, nếu có cơ hội là tôi sẽ choảng nhau với ông giáo phản chiến này một trận, rồi muốn ra sao thì ra. Tôi lục lạo kệ sách loại chọn lọc, preference, và tìm được một quyển sử ký. Trong đó chứa được nhiều tài liệu ghi chép rõ ràng những thành quả mà Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện được. Trong số những tài liệu quý giá đó, có cả một bài đề cập tới đơn vị tôi là Liên đoàn 2 Biệt động Quân. Tôi vui mừng và cẩn thận photocopy những thu nhận được để dùng làm bằng chứng khi cãi lý với ông thầy giáo dạy sử. Tôi cũng tận dụng thời gian rảnh cuối tuần để sắp xếp cho có thứ tự những điều cần tranh luận. Tôi ghi sẵn những câu phê bình, những câu chất vấn thẳng thắn với thầy Đen về cung cách giáo dục học trò của ông và về những tài liệu mà ông đã dùng để trợ huấn. Buổi học áp chót của mùa fall, chúng tôi có một giờ đầu thi ABC khoanh. Sau đó, thầy giáo phát đề bài làm ở nhà. Thời gian còn lại, thầy sẽ giảng gợi ý cho bài tiểu luận. Và bài tiểu luận sẽ phải giao nộp vào đầu giờ buổi học cuối cùng. Vừa nghe chuông giải lao, tôi tiến tới bàn ông giáo sử. Dù trong bụng đã chuẩn bị sẵn một mớ ngôn từ đao to búa lớn cho một cuộc đấu khẩu sống mái, nhưng tôi vẫn dằn lòng, nói nhỏ nhẹ.
Dạ, thưa thầy, xin thầy vui lòng cho phép tôi được trình bày với ông đôi điều liên quan tới cách giảng dạy của thầy. Trong thời gian qua, tôi có thể làm phiền thầy vài phút được không ạ?
Thầy Đen niềm nở trả lời.
Dĩ nhiên là được. Ông có điều gì cần xin cứ nói.
Thấy câu chuyện đã mở đầu chót lọt, tôi mạnh miệng nói tiếp.
Thưa thầy, tôi là một người Việt Nam tị nạn. Tôi cũng là một cựu sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tôi còn nhớ là trong bài giảng đầu tiên, thầy có nhắc đi nhắc lại rằng phi vụ đầu tiên của pháo đài bay B-52 trên cao nguyên Việt Nam là vụ oanh tạc thung lũng Ia Trang. Thưa thầy có biết không? Vào cái ngày hôm đó, tôi đang tập dược lễ mãn khóa sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Và 10 năm sau, trước khi tàn cuộc chiến, vùng đất mà tôi chịu trách nhiệm trấn giữ cũng bao gồm cả cái thung lũng Ia Trang đó. Thưa thầy chỉ biết tới những trận đụng độ đẫm máu trong thung lũng Ia Trang qua báo chí, truyền thanh và truyền hình thôi. Còn tôi là người đã lặn lội 10 năm ở đó, đã nhiều lần đổ máu ở đó, đã rơi lệ vuốt mắt cho nhiều đồng đội nằm xuống ở đó. Mà trong số những người nằm xuống đó, không thiếu những thanh niên Mỹ đồng trang lứa với thầy. Nơi đó, chúng tôi đã chiến đấu quên mình từng ngày vì nền độc lập của đất nước tôi và cũng vì quyền lợi của nước Mỹ. Thầy chưa từng khoác áo nhà binh, chưa một lần có mặt trên chiến trường, nên suốt đời thầy không thể nào hiểu được thế nào là niềm kiêu hãnh của một người lính chiến, thế nào là lòng khát khao chiến thắng, thế nào là tình huynh đệ chi binh. Suốt đời thầy không thể nào hiểu được vì sao hơn 20 thương binh què quặt của một đơn vị biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa phải mở đường máu rút lui mà vẫn cưu mang theo 3 người lính Mỹ, trong đó có 2 người bị trọng thương. Và vì sao một đại tá Hoa Kỳ đã đưa thân che chở cho một thương binh Việt Nam để rồi chính ông ta bị mảnh đạn dở đầu. Cái mạng lưới truyền thông Thiên Cộng khổng lồ của Hoa Kỳ đã tiếp tay với bộ máy tuyên truyền của Cộng sản quốc tế, cố tình xuyên tạc, bóp méo tất cả những gì liên quan tới nguyên nhân, diễn tiến và hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam. Để rồi từ đó, tên Việt Cộng khát máu Hồ Chí Minh đã được tô vẽ, đánh bóng thành một vị lãnh tụ đức độ anh minh. Thầy có biết không? Chính tên sát nhân này và Đảng Cộng sản Việt Nam đã giết oan không biết bao nhiêu đồng bào vô tội của tôi trong suốt thời gian 30 năm chiến tranh. Nằm trong số hàng trăm ngàn nạn nhân bị giết, bị tù đày, bị thủ tiêu, cha tôi và chú tôi nè cũng bị chặt đầu trôi sông trong thời gian đó. Nếu chế độ Cộng sản là tốt đẹp, thì đã không có 1 triệu dân miền Bắc di cư vào Nam sau Hiệp định Geneva năm 1954. Và cũng sẽ chẳng có những cuộc vượt biên bi thảm của hàng triệu thuyền nhân trên biển bỏ quê hương sau khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản năm 1975. Thầy chỉ mới nhìn thấy hình bé gái Kim Phúc trần truồng vừa khóc vừa chạy, thân mình phỏng cháy vì bom napalm của quân đồng minh đánh lầm vào nhà dân. Mà thầy đã xót xa, cho rằng quân đồng minh tàn ác. Nếu thầy ở vào vị trí của tôi, không hiểu thầy sẽ nghĩ như thế nào. Vào ngày 18 tháng 4 năm 1974, sau khi tái chiếm căn cứ quả lực 711 ở Pleiku, tôi đã tận mắt chứng kiến một cảnh dã man chưa từng có. Trong một căn hầm trú ẩn đầy ruồi nhặng, trên chiếc giường tre là cái xác trần truồng của một người vợ lính. Chị ta bị Việt Cộng lột hết quần áo, bị hãm hiếp, rồi bị đâm chết bởi nhiều nhát lưỡi lê, ruột gan lòi lòng thòng. Còn trên nền đất, máu động thành dũng. Trong góc hầm là cái xác của đứa con trai 2 tuổi của nạn nhân. Cháu bé bị trói 2 tay 2 chân bằng dây dù và cũng bị hàng chục nhát lưỡi lê đâm vào bụng vào ngực. Thưa thầy, 2 người này vừa theo chuyến xe tiếp tế của đơn vị lên thăm chồng và cha của họ được vài ngày trước đó. Họ đã không kịp chạy khi Việt Cộng tràn ngập căn cứ vào trưa ngày 15 tháng 4 năm 1974.
Câu chuyện của tôi vừa tới đây thì đã hết giờ giải lao, các học trò lục tục trở lại lớp. Ông giáo vỗ vai tôi nói:
"Ông cứ ngồi chờ đây nha, chúng ta sẽ tiếp tục."
Rồi ông lớn tiếng cho phép lớp nghỉ sớm để học trò có thời gian chuẩn bị bài thi viết. Chờ cho người học trò sau cùng ra khỏi cửa, thầy Đen nói với tôi:
"Rồi, xin ông hãy tiếp tục câu chuyện của một nhân chứng sống. Tôi mong được nghe thêm."
Tôi không ngần ngại tiếp lời.
Dạ, cảm ơn thầy. Tôi chỉ muốn nói những gì tôi thấy tận mắt, nghe tận tai và những gì xảy ra cho chính bản thân và gia đình tôi để thầy có một nhận định chính xác về cuộc chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng như thế nào đối với người dân Việt.
Sau đó tôi tâm sự với thầy Đen rằng tôi là một người học trò tốt nghiệp trung học vào đúng thời điểm đất nước lâm nguy, nên tôi đã tình nguyện vào quân ngũ để cứu nước. Tôi tóm lược cuộc đời chinh chiến của mình cho ông giáo nghe. Và tôi thấy thầy Đen đặc biệt lưu tâm tới những chiến dịch xảy ra trên Tây Nguyên. Và ông có vẻ rất quen thuộc với những địa danh Ba Mê Thuột, Pleiku, Pleime, Đức Cơ, Kon Tum, v.v. Nghe tôi nói chiến trận ở Tây Nguyên, chết chóc xảy ra hàng ngày, ông vội hỏi tôi.
Vậy chứ mỗi lần ra trận ông có sợ không?
Tôi tình thực trả lời.
Dạ sợ chứ. Thưa thầy, đi vô chỗ chết ai mà không sợ. Nhưng tinh thần trách nhiệm đã làm cho tôi quên đi cái sợ.
Thấy ông giáo sư có vẻ muốn nghe chuyện chiến trường, muốn hiểu tâm tư người đi trận ra sao, tôi đã không ngần ngại thuật lại hoàn cảnh của tôi trong trận Đắc Tô năm 1969. Cuối trận này tôi đã phải mở khói đỏ yêu cầu máy bay đánh ngay trên đầu để mình cùng chết với quân thù. Vào giờ phút tuyệt vọng nhất của trận đánh đó, tôi đã nghĩ gì, tôi cũng thổ lộ cho thầy giáo biết. Ông giáo sư đã từng nghe nói tới cái tên đường mòn Hồ Chí Minh, nhưng chưa bao giờ ông ngờ rằng đó là cả một hệ thống giao thông chằng chịt che giấu dưới rừng già dọc Trường Sơn. Tôi đã chia sẻ với ông những cảm giác hồi hộp, căng thẳng của người có cái kinh nghiệm đi toán viễn thám, săn tin dọc biên giới Việt-Miên-Lào từ Khâm Đức tới Bu Prang vào những năm 1972-73. Ông cũng rất hứng thú khi nghe tôi trình bày về kỹ thuật bắn xe tăng mà tiểu đoàn 82 biệt động quân đã áp dụng trong trận Xuân Lộc vào tháng 4 năm 1975. Trận Xuân Lộc này ông có nghe qua, nhưng ông không ngờ là một trong những cấp chỉ huy trực tiếp của trận đánh lừng lẫy đó đang ngồi trước mặt ông. Tôi cũng không quên nói tới những lần dừng quân bên xóm làng quê nghèo nàn, nhận những bát nước chè xanh, những củ khoai luộc của đồng bào tôi đem ra mời mọc. Tình quân dân cá nước đó đã là những liều thuốc bổ giúp tinh thần chúng tôi mạnh mẽ hơn khi đối mặt với quân thù. Tôi thuật lại cho giáo sư nghe, trong tình thế hoàn toàn tuyệt vọng, chúng tôi đã chiến đấu kiên cường như thế nào. Và sau khi biết rằng chỉ trong vòng một tháng cuối cùng, 90% quân số, hơn 500 người thuộc tiểu đoàn 82 biệt động quân đã hy sinh vì Tổ quốc, thì ông giáo giơ hai tay lên trời, lắc đầu thốt lên.
Ôi trời ơi!
Thầy Đen cũng muốn tìm hiểu xem sau khi mất nước, thì số phận của tôi và gần 1 triệu quân nhân công chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sống ra sao. Ông đã trố mắt ngạc nhiên khi biết ra rằng, từ sau tháng 4 1975, khắp đất nước tôi, trại cải tạo đã mọc lên như nấm. Cái tên Re-Education Camp mà ông đã nghe qua, trên thực tế chỉ là những trại tù khổ sai. Những học viên trong các trại đó sống không khác gì những con vật quằn quại với cái đói. Họ bị ép buộc làm việc cho tới kiệt lực. Tinh thần thì bị khủng bố căng thẳng liên miên bởi những buổi ngồi đồng học tập, phê bình, bầu bạn. Tôi thú thật với ông giáo rằng, trong thời gian đó tôi chỉ nghĩ tới tự do, làm sao để tìm lại được tự do cho dù có chết cũng cam lòng. Ông giáo đã tỏ ra say mê theo dõi chuyện 2 lần tôi trốn trại bị thất bại, cùng với những cực hình mà tôi phải gánh chịu. Tôi cũng không ngần ngại thuật lại hoàn cảnh của vợ tôi ngày đó, một nách 4 đứa con thơ dại, vất vả, tảo tần nuôi con, chờ chồng trong 13 năm tôi bị giam giữ tù đầy. Tôi cho ông giáo biết tôi là người sinh ra tại miền Bắc Việt Nam. Vào tháng 7 năm 1954, gia đình tôi đã cùng gần 1 triệu người khác di cư vào Nam để trốn lánh Cộng sản. Tôi cặn kẽ phân tích cho thầy rõ sau Hiệp định Geneva năm đó, cả hai miền Nam Bắc Việt Nam đã thành hai quốc gia độc lập và có chủ quyền, có biên giới. Chính Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương, phát động và điên rồ theo đuổi một cuộc chiến tranh tiến chiếm miền Nam. Quân đội và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa chỉ làm nhiệm vụ tự vệ. Quân đội Mỹ và quân đồng minh vào Việt Nam là để phụ giúp chúng tôi chống lại một cuộc xâm lược từ phương Bắc. Chúng tôi thất trận không phải vì chúng tôi kém khả năng, thiếu tinh thần chiến đấu, mà chính vì người Mỹ đã phản bội, nửa đường rút quân cắt viện trợ. Từ khi người Mỹ rút lui, chúng tôi bị bó chân, bó tay, bụng đói mà vẫn phải chiến đấu. Trong khi đó, miền Bắc lại tràn ngập lương thực, quân dụng, quân nhu và vũ khí viện trợ từ khối Cộng sản. Thời gian khởi đầu chương trình Việt Nam hóa chiến tranh, còn được cung ứng vũ khí, lương thực dồi dào, chúng tôi đã chứng tỏ khả năng có thể cán đáng bất cứ nhiệm vụ nào của quân đội đồng minh bàn giao lại. Để chứng minh điều này, tôi đã mở tờ copy từ quyển History của Thư viện, trong đó có các sơ đồ cánh quân Việt Nam Cộng Hòa vượt biên tiến chiếm miền Bắc Campuchia trong chiến dịch Bình Tây 1-2-3 vào cuối năm 1970 của quân đoàn 2. Tôi chỉ cho ông giáo sư cái dấu hiệu quân sự hình tam giác có chữ R ở giữa, cạnh trên có 3 cọng râu, bên trái là con số 2.
Dạ đây thưa thầy, cuối năm 1970, tại dùng hai chiến thuật này nè, chúng tôi đã đánh đuổi quân Bắc Việt tới bờ đông của sông Mekong trên đất Miên. Vào ngày đó, tôi là người chỉ huy một đơn vị trực thuộc Liên đoàn 2 biệt động quân. Tôi đã đánh chiếm thành phố Ba Kép và đóng quân tại nơi này một thời gian. Chúng tôi đã chứng tỏ rằng khả năng chiến đấu của chúng tôi đã hơn hẳn quân đội Bắc Việt. Nhưng mà những năm sau, viện trợ cắt giảm dần dần. Mặc dầu tinh thần của chúng tôi không suy giảm, nhưng chiến đấu trong cảnh thiếu thốn thường xuyên, chúng tôi vất vả lắm. Tôi xin đan cử ra đây một so sánh để thầy thấy rõ sự khác biệt nha. Trước khi Mỹ rút, vào tháng 6 năm 1968, có một lần tôi đang dàn quân tiến chiếm một ngọn đồi, thì Bộ Chỉ huy Task Force South của Mỹ ở Đà Lạt đã bắt tôi ngừng lại để chờ pháo binh và không quân yểm trợ. Tôi đã nhận được một phi tuần 2 phi xuất F-4C và sau đó là một quả tập 800 quả đạn đại bác 105 ly trên mục tiêu trước khi xung phong. Mục tiêu đó chỉ rộng bằng chừng diện tích khuôn viên của trường Shoreline này. Chỉ hơn một năm sau khi Mỹ rút, tháng 8 năm 1974, tiền đồn Playmare do tôi trấn giữ đã bị một lực lượng địch đông gấp 9 lần, dây hãm 34 ngày đêm. Mà Playmare thì cũng chỉ rộng bằng trường Shoreline này thôi. Vậy mà mỗi ngày chúng tôi đã hứng chịu từ 1.000 tới 2.000 viên đạn pháo cối của địch. Để chống lại, ngoài hai khẩu 155 ly của quân bạn yểm trợ từ xa, tôi chỉ có hai khẩu đại bác 105 ly. Và vì tình trạng khan hiếm, chúng tôi chỉ được phép bắn theo cấp số đạn giới hạn là 4 viên cho mỗi khẩu súng một ngày. Chiến đấu trong tình trạng thiếu thốn như vậy, chúng tôi vẫn chiến thắng. Thầy nghĩ sao về chuyện này? Chúng tôi đã chiến đấu cho chính nghĩa như vậy đó. Chúng tôi đã hy sinh như vậy đó. Và chúng tôi đã bị bỏ rơi như vậy đó. Tôi cũng không hiểu vì sao người Mỹ phản chiến, trong đó có thầy, lại xuống đường tranh đấu, cổ vũ cho kẻ thù của chúng tôi và ngược đãi chiến binh của chính nước Hoa Kỳ. Thầy ơi, sao thầy lại nỡ nhẫn tâm như vậy? Thầy đã tiếp tay với kẻ thù, đâm sau lưng thân nhân và bạn bè đồng minh của thầy.
Nhân dịp này, tôi cũng chuyển lại cho thầy nghe tâm sự của anh Bill, là một bạn cựu quân nhân Mỹ trở về từ Việt Nam năm 1973. Anh Bill hiện nay, tức là năm 2000, là supervisor của hãng mà tôi đang làm việc. Anh ấy đã nói với tôi như thế này.
Không biết bạn có thông cảm được nỗi đau đớn của chúng tôi ngày đó không? Ngày mà chúng tôi cập bờ Everest, Washington, dân chúng Mỹ, kể cả những người thân, đã tiếp đón chúng tôi bằng cách giơ cao ngón tay giữa, hỏi ai mà không buồn. Đi đâu thì chúng tôi cũng bị nhìn với đôi mắt khinh khi. Bao nhiêu ê chề, nhục nhã đổ lên đầu của người thua trận. Nhưng thua trận đâu phải là lỗi của chúng tôi đâu. Vậy mà có bạn tôi đã buồn mà tự tử. Không bao lâu tôi bị giải ngũ. Thời gian ấy kiếm được một việc làm là điều khó khăn trần ai. Hãng xưởng nào cũng không mặn mà với những hồ sơ xin việc của những cụ chiến binh. Cuối cùng mai cho tôi có người bạn học thời mẫu giáo đã giới thiệu tôi vào làm việc cho hãng này. Lương hướng thời ấy chỉ có 3 đô một giờ, nhưng mà cũng đủ làm cho tôi mừng lắm rồi.
Sau câu chuyện này, tôi chuyển sang phê bình cách dạy của ông thầy. Tôi nói thẳng với ông giáo sư rằng bao năm qua ông đã bóp méo lịch sử của cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam. Làm như thế, ông đã phạm tội đối với lịch sử. Cách giảng dạy của ông đã gieo vào trí óc học trò những thành kiến sai lầm đối với Việt Nam Cộng Hòa, làm giảm đi giá trị sự trợ giúp của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đối với đất nước Việt Nam. Cuối cùng, tôi hỏi ông giáo sư.
Thầy có còn nhớ, năm ngoái có một cậu bé Việt Nam, mặt mày sáng sủa, lông mày rậm, tóc hớt kiểu nhà binh, theo học lớp sử 274 này không?
Nhớ chứ, mỗi lớp chỉ có vài học trò Á Châu, dĩ nhiên là tôi nhớ.
Cậu bé Việt Nam đó chính là thằng con út của tôi. Năm ngoái, bài tiểu luận đầu tiên của nó bị điểm zero, vì nó viết theo quan điểm của một người dân miền Nam. Những bài sau, nó phải đổi cách viết để thầy cho nó điểm khá hơn. Tôi là cha nó. Tôi là một trong những người chứng kiến, tham gia và trực tiếp gánh chịu hậu quả của cuộc chiến tranh vừa qua. Cho nên tôi không thể làm với con tôi được. Thôi, tôi đã nói hết những điều tôi cần nói với thầy. Và tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả.
Ông thầy dạy sử như bừng tỉnh cơn mê.
Tôi tin lời ông nói, vì chẳng có lý do gì để ông nói dối. Có điều là từ đó tới nay hơn 20 năm dài, kể từ ngày những gia đình Việt Nam đầu tiên tới định cư ở Hoa Kỳ, chưa ai nói cho tôi nghe những điều này hết. Có thể người ta muốn quên đi quá khứ, hoặc là người ta không có can đảm nói ra. Tôi đã hiểu và tôi phải cảm ơn ông. Ông quả là một chiến binh thực thụ.
Sau khi nghe được những lời nói chân tình từ miệng ông giáo sư, lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng. Trước mắt tôi, ông đã trở thành một người bạn đồng minh. Rồi ông đưa bàn tay hộ pháp ra cho tôi bắt.
Thưa người chiến binh, ông vừa lập một chiến công.
Đêm ấy trên đường về nhà, lòng tôi rộn ràng như thuở nào giữa sân vận động Pleiku sau chiến thắng Pleime. Tôi đã đứng trước một đoàn hùng binh, quần áo hoa rừng, nhận những vòng hoa rực rỡ, tai nghe bản nhạc bài ca chiến thắng do ban quân nhạc quân đoàn 2 hòa tấu. Ngày chấm dứt mùa pho năm 2000, ông thầy dạy sử tươi cười trao cho tôi bản tổng kết cuối khóa. Trong đó, điểm trung bình GPA lớp History 274 của tôi ghi 4 chấm. Vào cuối mùa Spring năm 2001, tôi dự lễ cấp văn bằng tốt nghiệp AA nơi vận động trường có mái che của trường Shoreline. Khán đài đông nghẹt thân nhân, vợ tôi và 4 đứa con tôi cũng có mặt trong ngày hôm ấy. Khi người điều hành buổi lễ gọi tên tôi lên bục để nhận văn bằng, cả hội trường đều ngạc nhiên vì thấy nơi hàng ghế giữa của khu giáo sư có tiếng ai gào lên như tiếng sấm.
Long, I'm proud of you!
Và đến lúc bà hiệu trưởng bắt tay tôi, thì ông giáo đen đứng dậy, bắt loa tay hướng về sân khấu.
My soldier, I'm loving you!
Giáo sư Đen là một người cao lớn. Trong chiếc áo thụng đen, trông ông rành ràng như nhân vật chính trong phim Người Rời. Những người có mặt trong hội trường hôm ấy đều quay mặt nhìn về hướng ông giáo, và ai cũng ngạc nhiên vì hành động phá lệ của một ông thầy xưa nay nổi tiếng là mô phạm. Thấy ông giáo Đen réo tên tôi ầm ầm, vợ con tôi và những khán giả ngồi trên khán đài cũng vỗ tay reo hò la hét theo. 2 năm sau, khi tốt nghiệp BA từ University of Washington, tôi về thăm và báo tin cho ông biết. Ông vui lắm. Từ hôm đó cho tới khi tôi ngồi viết lại những dòng này, năm 2011, hàng chục ngàn người đã tới rồi dã từ Shoreline Community College. Và chắc chắn, hàng trăm lượt người trẻ tuổi đã đi qua lớp History 274. 11 năm qua, tôi vẫn nhớ buổi tối năm nào, tôi với ông giáo sư dạy sử đã ngồi tâm sự với nhau. Lời khen của ông mà tôi quý như một tấm huy chương vẫn còn văng vẳng bên tai.
Thưa người chiến binh, ông vừa lập một chiến công.
Đã bao lần vây mau, còn xác xây thành. Thời gian luống vô tình, dừng chậm phải sắc. Thấp thoáng tàn canh, ơi người.